cuối cùng của khóa thiền 3 ngày ở tại trường nhỏ. Ngày hôm qua trong cái giờ cuối cùng của trường ấy, sư có kể cho quý hành giả nghe một cái câu chuyện liên quan tới một vị sư Việt Nam. Thầy này là thuộc về truyền thống Bắc Tông. Thầy đi học bên Tích Lan á, rồi thầy bị ngồi lên chiếc xe, rồi cái xe nó đứt thắng, thầy lao xuống dốc. Trong này nó có một vài cái câu hỏi cũng liên quan tới những cái vấn đề đó. Đây là có những cái lúc mà coi bằng là thập tử nhất sanh rồi đó, thì những cái trường hợp như vậy thì mình phải xử lý như thế nào? Thì để sư đọc lại hết cái bài từ đầu đuôi để quý vị nghe, rồi chúng ta sẽ coi thử ông thầy sư trả lời như thế nào với câu hỏi mà sư vừa mới nói. Thưa sư, con đi du học bên Tích Lan cuối năm 2016. Sau khi kết thúc kỳ thi, tụi con đi tham quan một vài thắng tích. Đi bằng xe buýt chở khoảng 30 người và khi xe xuống đèo thì thắng đức tài xế thấy rất rõ là không làm chủ được tay lái. Thì thầy này nói là như hôm qua kể đó, thầy ngồi ngay sau lưng tài xế, rồi bên tay mặt thì có cái anh mà phụ tài xế, rồi chỉ có ba người biết là xe đức thắng và tài xế là coi như là không có làm gì được hết trơn, helpless rồi. Đức thắng xe leo thật nhanh xuống đèo, trong xe không ai biết chuyện gì đang xảy ra ngoài tài xế lơ xe và con, vì con ngồi ngay sau lưng của anh ta. Trong một thời gian rất là ngắn, độ chừng một phút, tâm suy nghĩ nếu chọn cách sống thì cơ hội thật là mong manh, gần như số không, và tâm bây giờ rất là hoảng loạn, lo lắng và nhớ những câu chuyện chưa làm, tâm lo kinh hoàng trong một cái phút đó, sợ quá chừng rồi. Lo không phải là lo cái chết trước mắt, mà tâm không có đủ suy nghĩ tới những cái chuyện mà mình cần phải làm, cần phải giải quyết, mà thầy này ông, trong khi mà ông trước khi mà trình pháp cho thiền sư, ông nói chuyện với sư mới có đời nào mà con nghĩ tới cái chuyện là phải qua bên này học đi rồi lấy bằng tiến sĩ, thì đi học thì học thôi, thiền viện gửi đi học thì mình đi học vậy thôi à, chứ không có. Và vậy mà đến khi mà sắp sửa chết đó, tự nhiên nó lo lắm, mình chết rồi làm sao mà lấy được bằng tiến sĩ, rồi suy nghĩ rồi. Và lúc bây giờ con thấy rằng khi suy nghĩ như thế và lo lắng như vậy thì tâm nó hoảng loạn ghê lắm, lo kinh hoàng lắm. Thế là con từ bỏ cách này và nhắc nhở con thôi chấp nhận cái chết. Cái chết thật ra là không còn cái lựa chọn, chỉ còn cái chết thôi, gần như là 100% là chết rồi, bị xe nó lăn lao xuống đất mà. Thì ngay tức thì con cảm thấy tâm rất là thoải mái và con chánh niệm ghi nhận cảm thấy tâm, mặc dù con chưa biết chánh niệm là cái gì. Nhưng mà con chỉ ngồi đó mà không quan tâm của con, nó lo lắng sợ hãi thôi. Quý vị thấy không, có khi quý vị tu tập không biết hồi nào đó, cái ban này mặt của quý vị có thầy này nó, con có biết tứ niệm xứ là cái gì đâu, nó chỉ ngồi im đó à. Con biết bây giờ không phải chấp nhận thôi à. Cái sự chấp nhận là nhiều nhất, và ngồi đó thoải mái ghi nhận cái tâm của mình. Cuối cùng xe chỉ lăn 3 vòng, quẹo một đoạn bên trái, va vào gốc rồi đứng yên. Không ai bị gì nặng cả, chỉ xây xác chút đỉnh tay chân do mạnh kiếm nghệ. Sau đó ngồi ngoài xe, nghĩa là đi ra khỏi chiếc xe rồi. Con ngồi phía ngoài, con tự hỏi, nếu mình chết với chánh niệm, mình sẽ đi về đâu? Tâm chấp nhận cái chết từ này, từ mà đâu mạnh tới như vậy. Cái câu hỏi thứ nhất, hỏi thiền sư là, nếu mình chết mà với chánh niệm, với cái tâm chấp nhận như vậy, thì mình sẽ đi về đâu? Cái thứ hai nữa là, tại sao mà có cái sự chấp nhận như vậy? Con cũng ngạc nhiên với chính con. Thiền sư nói, đúng ra là bạn không có một sự lựa chọn nào hết, cái chết sẽ đến chắc như vậy, và tâm hiểu điều này rất là rõ. Lúc bây giờ nói là mình ngồi đó và mình coi thử là mình có cái sự lựa chọn nào, cái sống và cái chết, thật ra không có sự lựa chọn nào đâu. Nhưng mà cái tâm này là nó có một cái sự huân tập nào từ trước đến giờ rồi, do đó là nó biết là phải chấp nhận. Thì khi mà chấp nhận rồi thì tự nhiên tâm nó thoải mái. Khi có sự chấp nhận thì tâm hết lo, tâm thoải mái. Và ông thiền sư lúc mà khi mà trả lời cũng nói lúc đó chết à, không ngán nữa. Khi mà tâm nó chấp nhận nó có sự thoải mái là như vậy. Ông nói có những cái trường hợp đó, có nhiều người Phật tử họ tới họ nói với tôi cũng vậy đó. có những cái trường hợp quá kinh hoàng đó. Bây giờ chắc có lẽ là chết rồi, chết thì chắc liệu. Có một sư đó, ông nói rằng là hồi xưa đó ông còn cư sĩ, đi chơi một cái nhóm ở trong Sài Gòn, đi ra ngoài và Trung chơi thì ghé lại Nha Trang, đi tắm biển ở đó, ngủ đêm ở đó. Sư nói lúc đó tụi con là 4 đứa, trong đó có một cô đó, thì đi chơi tắm biển xong rồi thì ăn uống la cà ở ngoài biển, rồi thanh niên mà, rồi tối mới về. Khi mà đi về thì đi vào trong khách sạn đó thì bấm thang máy đi lên. Thì khi mà cửa mở thang máy ra thì nó làm như nó cái cửa nó mở một chút nữa đóng lại, mở một chút đóng lại. Thì tất cả mọi người nói thôi đi 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 thang bộ lên cho rồi, đừng có thang máy gì mà buộc chặt quá ghê quá. Nhưng mấy cái đó ăn nhầm nhò gì cái này nó có sao đâu. Cái leo lên vô trong thang máy đi được chút đứng lại liền tắt đèn tôi thôi. Kêu cái chỗ cái phòng mà front desk nó nói rằng là bây giờ cái máy thang máy nó có sự cố. Vậy thì quý khách hoan hỉ chờ thôi. Nhưng mà chờ hoài mà cũng không thấy điểm. Thế là ô trời ơi, trong cái cô mà đi theo là cô la cô khoảng, làm tất cả mọi người chấn động. Hỏi ông thiền sư trong trường hợp như đó mình phải nói sao, mình phải làm sao để mà mình tỉnh, làm cho những cái người khác họ bình tĩnh. Vì mà không thể giải quyết cái thang máy nó đứng chính giữa hai cái lầu mà điện thì tắt hết trơn, và nó cả 2-3 phút rồi mà nó ngột quá mà không có nghe cái hệ thống mà liên hệ với front desk nó cũng hư nữa, hoảng loạn. Thì ông thường xuyên nói những cái trường hợp đó mình phải tu rất là dữ để mình giữ tâm mình cho bình tĩnh cái đó, khoan nói chuyện khuyên ai cái đó. Bây giờ trước tiên mà mình muốn đừng có hoảng loạn, bởi vì có lẽ sẽ chết này, mình không biết chết cách nào là như thế nào, có sự cố nó xảy tới. Thì cái việc trước tiên là mình phải tập như thế nào để mình giữ cái tâm mình cho yên ổn. Xin lỗi lúc đó là không kè tới người khác. Và khi mà tâm nó yên rồi là tự nhiên nó sẽ có cái câu giải đáp. Hoặc chả là mình nhắc nhở người ta, hoặc chả mình thinh, hoặc chả mình như thế nào đó. Lúc bây giờ ông nói khó mà nói cái gì được lắm, là vì lúc đó là khi mà tâm yên rồi là có trí tuệ nó có mặt, nó sẽ biết cách để chỉ cho mình cách xử lý trong cái trường hợp nào đó. Đúng ra là bạn chẳng có sự lựa chọn nào cả gì hết, chết sẽ đến chắc chắn như vậy, nếu chết thì chết thôi, phải chấp nhận. Khi có sự chấp nhận này thì chắc chắn tâm sẽ hết lo, tâm sẽ thoải mái. Nếu chết với chánh niệm tức là thiện tâm thì chắc chắn bạn sẽ tái sanh vào nơi an vui. Chết với tâm thiện thì sanh trở lại với thiện tâm và không thể nào sanh vào khổ cảnh được. Ngược lại, khi chết với tâm hoảng loạn, chết với tâm lo lắng, chết với tâm sợ hãi thì bạn biết đi ở đâu vậy. Nhưng mà sư hỏi tôi cái sự chấp nhận này từ đâu tới? Câu thứ nhất là chết với tâm chánh niệm thì như thế nào? Chắc chắn chết với tâm chánh niệm, tâm chấp nhận, tâm không còn sợ hãi nữa, chắc chắn phải đi về cái chỗ tốt. Chết với tâm hoảng loạn, chết với tâm mà buồn khổ, chết với cái tâm mà lo lắng ưu tư thì chắc chắn là phải đi về khổ cảnh rồi. Rồi bây giờ chấp nhận, cái sự chấp nhận này từ đâu tới? Tại sao có sự chấp nhận này? Tâm lý mọi người đều ai cũng có một chút trí tuệ ít hay nhiều. Tâm hiểu phải làm gì, cái gì cần làm trong hoàn cảnh khẩn trương như thế. Ông sự luôn nói rằng mình tin tưởng đi. Cái tâm con người ta luôn luôn nó có một phần phiền não cũng có rất là nhiều, và trí tuệ nó cũng có ở trong này. Và khi những cái trường hợp khẩn cấp như thế là tự nhiên tự động, nếu mà cái sự mà tu tập của mình có nhiều, mình cố gắng mình vung bồi cái trí tuệ của mình giống như mình làm như thế này, thì tới đó thì tự nhiên những cái kiểm pháp tự nhiên nó phải sống trở lại. Đa phần chúng sanh không như vậy, thường khi gặp cảnh ngộ tương tự tâm vô cùng hoảng loạn. Như vậy ở đây có 2 trường hợp: một là tâm của những người đã có một sự uốn nắn tu tập bất cứ tu cái gì, như thầy này ông đâu có thành thành niên nữa, ông đâu có biết tướng niệm xứ là cái gì đâu. Ông ở bên truyền thống Bắc Tông thì chắc có lẽ niệm Phật niệm rồi thì vậy thôi, rồi đi học mà. Vậy mà quý vị thấy phút chốc tự nhiên cái sự chấp nhận cái trí tuệ nó tới. Do đó quý vị nhớ, quý vị tu, quý vị đừng có đặt câu hỏi là tu như thế này chừng nào mới tới. Nó tới mà quý vị không biết. Có một thầy đó, Ông kể cho sư nghe một cái câu chuyện như thế này, quý vị, nói là tôi bị phỏng tay, thầy này cũng bắt tông nữa, tôi đốt đèn cầy cũng không mà làm cái sao đó không biết, cái đèn dầu đổ lên tay, lửa nó phực cháy rừng rừng rừng. Khi mà nó cháy như vậy là tôi la vậy là tất cả mọi người tới tắt trời, nó phóng phần lên qua chuyện gì đó thì đưa đi cấp cứu, nó băng bó rồi, đau nhức trời, đau nhức quá rồi, đau nhức chúng nó về nhà đau quá, tay cứ để vậy không có ăn uống gì được hết trơn. Thì tự nhiên có một lần đó, có một lúc mà tôi đang trong lúc mà nửa tỉnh nửa mê như vậy, tự nhiên tôi thấy có ai đó tới đeo cho mình một chiếc nhẫn vào cái ngón tay này, đeo vô cho mình. Mà chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn được hơi nóng rồi, nó đỏ như lửa vậy đó. Thì tôi bằng mọi cách tôi giật ra cho được, đau quá mà nóng quá mà. Thì ông nói trong khi mà tôi cố gắng tôi giật ra cho được đó, thì nó vùng vẫy tỉnh dậy, biết là trong giấc mơ. Thì lúc bây giờ ông nói tự nhiên tôi hiểu thế nào nhân quả. Thì khi mà mình đã tạo một cái ác nghiệp, một cái nghiệp rồi, thì nó dính của mình giống như là cái chiếc nhẫn nó nằm trong tay mình. Thật ra đâu có chiếc nhẫn nào, chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng mà cái đau khổ này nó dính vô trong tay mình. Nếu mà chiếc nhẫn thì lấy ra thì nó còn đỡ, còn càng ngày cái vết hỏng rồi nó quá nặng, nó đã đỡ mình rất là lâu rồi thì không có gì lấy ra được. Thì giống như ác nghiệp mà mình đã tạo vậy đó. Đôi khi mà mình đã tạo cái ác nghiệp rồi, hoặc giả là thiện nghiệp, thì nó sẽ ở với mình. Không ai giành cái thiện nghiệp của mình được, không ai gánh cái ác nghiệp cho mình được. Tôi hiểu một cách rất là rõ ràng. Hỏi thiền sư, nhờ sư hỏi thiền sư coi thì cái hiểu này hiểu như thế nào. Bởi vì ông thiền sư ông hay nói là hiểu bằng hiểu, dùng tri thức mà hiểu. Bạn hiểu nhờ có cái sự tu chứng bằng hiểu. Hai cái trường hợp nó hoàn toàn khác nhau. Khi mà tu chứng thì nó hiểu, hiểu thật sự à. Nó không đi qua một cái ngã tư duy nào hết. Ví dụ như anh chị em là cái người không hút thuốc chẳng hạn, hoặc giả là mình không có thích cái mùi thuốc, thì ai mà tới gần mình là đừng có nói chuyện mà hút nữa rồi. Tới gần là mình đã mưa rồi, thấy không? Nghe cái mùi là mình đã khó chịu. Nó phản ứng một cách rất là tự nhiên như vậy. Thì mà anh chị em suy nghĩ cái này là thuốc là cái gì? Cái này là tu tuệ hay là tư tuệ, một dạng văn tuệ. Tuy nhiên ông thầy sư nói cái này là cái gì, còn tư tuệ thầy, còn văn tuệ chưa có phải là không phải là tu chứng đâu. Nó tự nhiên tôi hiểu một cách instantly, nó tới trực tiếp liền. Tôi tư duy rất là ít, nhưng mà ông nói rằng là vậy thì bây giờ tôi hỏi thầy, thầy nói là thầy hiểu rất rõ về nhân quả nghiệp báo, vậy thì sau khi mà cái tai nạn xảy ra đó, thầy kiểm tra lại, thầy thấy có bao giờ mình làm những cái chuyện nhỏ nhặt để phạm năm giới thôi, ví dụ bắt chợt mình nói láo này, ác nghiệp à, giết con này con kia này chẳng hạn, hoặc giả là có cái tâm lý mình muốn giết ai, là mình muốn làm hại ai, thì cứ nghĩ sẽ có mà. Với cái lớn không có mà cái nhỏ chắc có, vậy thì thầy đã hiểu nhân quả nghiệp báo rồi à. Nếu mà thầy thật sự hiểu nhân quả nghiệp báo thì chỉ một niệm bất thiện nó khởi sanh, tâm nó nói không, không làm cái này, còn đằng này nó vẫn làm á, tức là nó chưa có ngán, nó chưa có ngán. Điều đó có nghĩa là cái sự hiểu biết nó vẫn còn qua cái kinh tư duy. Mình phải tư duy cho nhiều để mình giữ cái tâm mình đừng có làm cái chuyện bất thiện. Ông không chịu, ông nói rằng là gì đây, cái này là ông tôi chưa biết, cái đó ở thầy chấp nhận thôi. Vậy mà một năm rưỡi sau đó, ông từ Việt Nam qua trở lại gặp sư quá, thực sự quá đúng quá. Tôi nói thật ra tôi hiểu lý nhân quả, mà thật ra tôi cũng chưa có rốt ráo. Bởi vì tâm của tôi đó, bây giờ đó ông kêu tôi đi về quan sát tâm hoàn, tôi thấy bất thiện nghiệp rất là nhiều, cái tà cái gì nhiều lắm. Vậy thì tôi hiểu cái gì về lý nhân quả này? Rồi ông gặp thiền sư, ông chia sẻ với thiền sư, ông nói Khi mà thật sự mà hiểu hiểu lý nhân quả rồi, nó khỏe quá, nó không cần tu nữa. Thật sự đúng, đã hiểu lý nhân quả rồi cần chi tu nữa, biết cái gì là nhân, cái gì là quả rồi khỏe quá. Bây giờ biết cái gì là nhân, cái gì là quả thì mình chỉ buông bồi cái nhân thôi. Nếu là đó là nhân tốt, cho cái quả tốt thì người ta từ một cái nhân tốt, từ một cái buông bồi cái nhân tốt. Tu là tu vậy đó. Chúng ta tu ở đây là sao, là làm cái thế nào mình đi tạo thiện nghiệp, buông bồi cái thiện nghiệp. Bởi vì ác nghiệp mình quá là nhiều, trong cái quá trình bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp mình làm bao nhiêu ác nghiệp mình đâu có biết. Vì vậy mình tu tập như thế này, mỗi lần quý vị ngồi như vậy, quý vị niệm Phật cũng lớn nữa, không dám quý vị làm chuyện phước đức phước thiện, quý vị đang vun bồi cái thiện nghiệp quý vị đó. Và cái này khi mà nó đã vun bồi mà đầy đủ rồi, nhân nó có đủ rồi, quả nó trổ hả, không cần mong đợi gì hết. Vì vậy người nào tu mà mong cái gì, người đó không biết tu. Bạn hiểu thế nào là nhân, thế nào là quả, vì hãy vun bồi cái nhân đi, quả nó tới à, không cần chỉ phải mong đợi gì hết. Mà quả chưa tới, điều đó có nghĩa là nhân chưa đủ, có thấy thôi. Ông nói hiện đang mà hiểu nhân quả một cách rốt ráo rồi thì bạn khỏi nói chuyện tu thì không, nói chuyện không tu thì không phải, nhưng mà cái đó tự động mình tu à. Như vậy có trong này có hai trường hợp. Trở lại cái câu chuyện của thầy này thì ông thực sự nói hoặc giả là cái người không có tu tập chút nào thôi, chỉ gặp những cái trường hợp mà khẩn trương như thế này, tâm rất là hoảng loạn, tâm sợ hãi vô cùng, tâm suy nghĩ toàn bất thiện không à. Và nếu cả mai chết thì chắc chắn là phải đi xuống rồi. Còn ngược lại, những cái người mà đã có tu tập dù không biết tu cái gì nhưng mà hướng tâm về cái chuyện thiện đó, thì là nó vậy. Tới những cái lúc mà tới những cái lúc mà khẩn trương như vậy, tự nhiên cái thiện pháp nó lên. Một đôi khi tâm thật kỳ lạ, vào những lúc khó khăn nhất trí tuệ đã sanh lên và giúp giải quyết vấn đề thật là tốt đẹp. Lúc nguy hiểm tâm tự nhiên tỉnh táo sáng suốt, biết phải làm những gì. Nhưng một người bình thường mà nếu mà không tu tập thì đụng chuyện là phiền não sanh lên. Như vậy thì thiền sư đã nhắc nhở mình nha, quý vị ráng tu tập đi. Cái sự tu tập của quý vị, cái thiện pháp mà quý vị buông bồi từng trong từng giờ, từng phút, từng ngày rồi vậy đó, cái này là cái một cái kho tàng nó nằm đó. Và khi mà câu chuyện mà khẩn trương nó tới là tự động nó nhảy ra. Lúc bây giờ là mình không cần tư duy rồi chi nữa, hay tư duy tốt hay là những cái hành vi tốt tự nhiên nó có. Thưa thầy, vị này nói với con rằng, tức là nói với sư đó, con sư nói cho thầy sư nghe đó. Sau tai nạn con suy nghĩ nếu mình chết chắc bằng tiến sĩ chả giúp gì được, và con quyết định bỏ học, không còn cố học để lấy bằng tiến sĩ nữa. Trước là ghê lắm, trước là ở Việt Nam mình nhất định là phải học, đam mê cái việc học vô cùng. Nếu mà chùa mà quyết định, thầy tổ mà cho quyết định mà đi Sri Lanka học lấy bằng tiến sĩ là thôi, bằng mọi cách phải đi cho được, phải làm cái lý do. Tới ngang em bây giờ nó bỏ, giờ nó muốn rồi. Tới cái bằng, lấy cái bằng thạc sĩ rồi, bây giờ tới tiến sĩ cũng vậy thôi. Cái tiến sĩ mà mình chết bất thình lình thì cũng chẳng giúp mình gì được. Thưa sư, con có một câu hỏi, con cái bị khác hỏi. Trường hợp phút cuối cùng sắp chết, tâm nhớ lại những gì đã làm, tâm vô cùng hối hận. Nhưng chánh niệm do sự huân tập cũng có mặt, thiện tâm có mặt, liệu người ấy có sinh vào quả tốt không? Bây giờ có một người mà trước khi mà mình chết á, người đó cái tâm nó rất là như thế, hối tiếc hối hận vì những cái chuyện nào mà mình đã làm sai trái trong quá khứ. Đó là lý do mà phải nhắc mình nè. Khi mà mình làm, một khi mà mình làm những cái chuyện sai trái rồi, đừng có thèm để ý tới nữa, còn không thể nhớ này. Sư nói, ông nói sao hay vậy? Mình làm những cái chuyện sai trái trong cuộc đời mình, ví dụ đánh chửi cha mắng mẹ, là mình giúp người này người kia rồi vậy, thì mình tạo ác nghiệp tâm mình, nó nhớ mãi. Ông nói bây giờ mình phải tốt hơn, chuyện xảy ra rồi là xảy ra rồi, bây giờ mình có nhớ lại, mình có hối tiếc, mình có thương yêu, mình có gì chăng nữa, mình cũng không giải quyết vấn đề. Mình giết người ta rồi, bây giờ ta sao ta sống lại đây? Hoặc giả là mình vì vô tình, hay là mình đụng chạm tới thầy tổ của mình, hay là mình chửi thầy mình, chửi cha mắng mẹ rồi bây giờ rồi thế nào? Bây giờ mình hãy tư duy như thế này, tại sao mà mình làm cái chuyện đó? cha mẹ là bậc sinh thành của mình, thầy tổ là cái người dạy đạo mình, lo lắng cho mình. Tại sao mà mình đan tâm mình nói những cái lời bất thiện như vậy? Là tại vì mình ngu dốt, si mê. Mà đã si mê rồi là điên khùng, tâm si mà. Ví dụ mà có câu chuyện gì nó xảy lên, mình đổ sân là tại vì mình si mê. Vì vậy mình phải biết tha thứ. Tôi đã làm những cái điều đau khổ như vậy là bởi vì lúc bây giờ tôi là một cái người ngu dốt, tôi là một cái người si mê. Mà khi một người mà đã là ngu dốt si mê rồi là những người điên khùng, không ai trách người điên khùng hết. Nếu mà bạn không chính, không tha thứ cho chính bạn, bạn sẽ tha thứ cho ai đây? Và khi mà bạn tu tập một thời gian rất là giỏi nữa đó, bạn sẽ thấy rằng không có ai làm cái gì trong này hết, không có ai đã làm những ác nghiệp, không có ai đã làm những chuyện xấu xa tồi tệ. Chỉ là cái tâm si nó là chủ động trong này và nó xúi khiến cái thân làm vậy. Tại vì tâm si nó có mặt do tâm sân nó khởi sanh, vì tâm sân nó khởi sanh cho đó nó bắt cái miệng này nói, bắt cái miệng này chửi, bắt cái tay này đánh. Không có ai trong này hết. Đó là ngài vô não đó, ngài Angulimala, ngài đắc đạo là ngài hiểu cái điều này. Phải giết có 999 người, sắp sửa tới giết mẹ nữa mà, tội rất là nặng. Nhưng mà phút chót chỉ cần Đức Phật nói một câu thôi, ngài tính ra liền, ngài tính ra không có ai trong này hết. Nhưng mà cái này cũng phải nói là ba la mật của ngài cũng rất lớn. Cái còn mà Đức Phật nói chắc 100 câu mình cũng chưa chắc là tỉnh là vậy không? Còn còn mới thêm đó, khi mà ngài nói một câu, ngài Angulimala tính bắt đầu qua ai lắm thì không có ai hết, không có một Angulimala nào mà làm ác nghiệp hết trơn. Đây là tâm cái chủ chốt của tâm si, là vì thiếu tu, không tu thì không có trí tuệ, mà không có trí tuệ thì nó sai làm vậy, ráng chịu. Từ sư trường hợp cuối cùng sắp chết, tâm nhớ lại những gì tâm hối hận, nhưng chánh niệm cũng có mặt quan sát được tâm sân. Chánh niệm có mặt, thiện tâm có mặt, liệu cái người mà cái tâm như vậy có sinh hoạt quả tốt không? Trả lời, khi chánh niệm mạnh do thói quen đã tu tập, chánh niệm sẽ không để cho sân bùng lên mạnh. Đây là một cái nguyên tắc mà mình phải nhớ như vậy. Tức là khi một cái tư duy mà sân hận mà nó khởi sanh á, mà nếu mình có chánh niệm mình duy trì, chắc chắn cái sự sân hận này sẽ ngưng lại. Sẽ lấy một ví dụ này, rất là thông thường. Khi mình gặp bạn bè hay mình gặp người quen, người ta bắt đầu người ta nói cho mình nghe những cái chuyện mà người ta không có vui. Tôi đi lên chùa đó, tôi lên sư con gặp cái bà này, bà kia, cô này là cô tu nữ gì mà ăn nói vô duyên, cô tu nữ mà nói vậy cái nọ. Quý vị nhớ lúc bây giờ là mình phải giữ cái tâm mình cho thanh nhẹ, mình đừng có chạy theo họ. Mình đúng rồi. Ôi cái cô đó thường nói gì nữa, ôi cái ông sư đó thì nói gì nữa, hay là cái bà đó là chưa mua uống chùa toàn là làm cái chuyện tàu lao thứ đế được không? Bạn làm như vậy tức là bạn đang chia tội lên ta đó. Rồi mình bắt hoài à? Đúng hệ của mình là thôi mình cũng đá lắm, mình cũng chạy theo nữa. Thì tôi xin được nói khi mà bây giờ cá nhân của mình đó, đừng có nói tới người kia mình cũng có nói rồi. Khi mà mình bị họ lôi vô trong vậy, nếu mà mình tránh niệm, tâm của mình nó tỉnh lắm, nó không có thèm. Khi tâm sân nó khởi sanh lên, nếu mà hành giả nhắc nhở rằng bây giờ mình có trách nhiệm không, cái trạng thái tâm hiện tại bây giờ của mình như thế nào khi mình nghe những câu chuyện đó, là mình quan sát cái trạng thái tâm mình thì cho họ nói, bảo nói, giờ nói mình không thích thú để mình nghe ba cái chuyện đó. Đôi khi anh chị em để ý cho coi, khi họ nói những cái chuyện mà mình thấy là cái mà tào lao đó, hoặc những cái chuyện mà phiền não đó, dù mà đồng tình hay không đồng tình chăng nữa, mình thấy cái tâm của mình cũng rất là khó chịu. Chẳng muốn nghe. Hoặc giả mình nghe những người nào mà còn lên được cái chuyện ông chồng của tôi, bà vợ của tôi, nó hoài mới biết rồi. Mặc dù không có liên quan gì tới mình nghe mình cũng mệt cái lỗ tai này. Thôi những cái này mình ta thấy là cái những lời người ta nói ác nghiệp rất là nhiều. Nếu mình mở miệng mà mình nói theo nữa là mình cũng sẽ chết rồi. Vì vậy mình phải tốt hơn. Mình im lặng rồi mình lấy lời mình nói. Và càng nói bao nhiêu cái bà kia, cái ông kia trong bên đầu kia, đầu dây kia là, đó là trường hợp sư đập lúc mà 12 giờ sợ cơm xong. Thì cô kia cô lên thấy tiếng ca thành viện, cô thấy cái gì đó không biết, cô có bao nhiêu là cô tố ra cho sư hết. Vậy chuyển thôi thì chị đừng lấy. ngài cũng là vậy đây, ngài cũng là như tất cả mọi người, ngài nhiều chùa quá bây giờ ngài lo không được, thì mấy cái đối tượng ở trong chùa nó muốn làm gì nó làm sao đây, tôi giải thích thôi nghe. Mình không thể nào bắt buộc người ta phải như mình nghĩ, mình nói cái đó là vô lý. Tại sao sư mà đi nói vậy, tại sao tu nữ mà đi nói như vậy, tại sao mình làm như vậy, tại sao sao trang trí. Tôi nói cho cô nữa, mình cũng ngồi đó thôi, cũng giải, không giải trước bữa nào chị lên trên đó bà không nói nữa, ông sư đó cũng nói nữa vậy thôi. Vì vậy khi nghe những trường hợp như vậy, sư làm thinh, sư có nói, sư cũng nói phải, không có trái gì được, mà sư chỉ nhắc nữa đó. Nếu mà cái gì mà anh chị em là người có tu, sư nhắc chút xíu là quý vị thấy không, tránh niệm trở lại liền, tránh là mình đến liền. Bởi vì còn tiếp tục suy nghĩ nữa là còn tiếp tục đau khổ nữa. Ông thầy của sư ông nói rằng là lúc mà tôi mới tu đó, tôi mới biết hành thiền đó, tôi còn cư sĩ đó, là hòa thượng thầy của tôi nói rằng là đó, cái ông này nè giỏi lắm đó nghe, mấy anh mấy chị ở nhà đó thứ bảy chủ nhật có thầy thì gặp nhau ăn uống nhậu nhẹt á, kêu ông dạy cho hành thiền, tại vì hòa thượng nói mà, ở trong nhà hòa thượng là cũng giống là ông cha của mấy cái người này á, là đi theo hòa thượng rất là lâu, vì vậy hòa thượng là cái người mà rất là uy tín, do đó mà nghe hòa thượng chỉ là tất cả mọi người. Thì ông kể nói rằng là khi mà tôi ra mà tôi dạy thiền, tôi dạy đạo đó, thì là luôn luôn có những cái vấn đề họ đang tới, họ hỏi tôi tư vấn á, mà tư vấn là trong nhà thôi chứ không phải là ngoài đường, gia đình mà sum họp gia đình mà ăn uống xong xuôi rồi tôi để thì giờ tôi kêu ngồi thiền của tôi rồi vậy đó, tôi nhắc nhở cái chuyện tu tập rồi vậy, rồi tôi hỏi có cái gì thắc mắc không, rồi không giống như mình sinh hoạt vậy đó. Có giờ ông nói tôi để ý, tôi thấy cái bà chị dâu của tôi đó, bà ưa đem những cái chuyện xấu của ông anh tôi bà ra mà nói. Ông anh tôi là ông anh đầu, anh 22 là bác sĩ, cái bà chị dâu là chuyên môn bà tới, mà luôn luôn bà nói mấy cái câu rằng là tôi hỏi chú này, ông là chồng mà ông nói như vậy hay là ông làm như thế có phải là gai máu gai tinh không, làm sao mà tôi không hổ xong cho được, mà mình chẳng lẽ mình vợ mình đi chữa chồng à, nhưng mà làm có ức gan không, ứa gan không, chú thấy sao, chú thấy như thế nào. Cái ông thầy này mới thì chị nổi sân được phải không, thì không không làm sao mà không sân được, vậy thì chị đặt rồi mà sao mà trở, mà chị đang đốt chị mà, nếu bây giờ mà tôi mà ùa theo chị mà tôi nói nữa thì chị sẽ nói nữa, và chị nói từ đây mà cho tới mai tới chiều nó cũng chưa có xong nữa, bởi vì chị đã ức trong bụng rồi mà, chị đem gặp tôi chị trổ mà, chứ đâu có phải là chị lại tôi nhờ tôi tư vấn đâu. Vậy bây giờ chị đang khổ lắm, tôi làm thân tôi thành nói vậy đó, bởi vì tôi cho chị biết chị sai ngay từ lúc đầu rồi, là chị trí tưởng rằng là có những cái cơn giận mà kêu bằng Rastafari anger là những cái cơn giận mà chính đáng, không có cơn giận nào mà chính đáng hết. Giữa con mắt có Phật pháp, khi mình giận tức là mình đã thua rồi, khi mình sân hận là mình đã bực, là mình đã đốt mình rồi. Cũng giống như người Đức Phật nói là hễ mà khi mà mình chửi ai, mình mắng ai thì tâm sân làm giống như mình ném phẫn, mình ném lửa vào người ta, thì trước khi mà người ta bị dơ hay trước khi người ta bị phỏng là mình cũng đã phỏng tay phỏng chân dơ dán rồi. Nói tôi nghe là tôi chặn ngay từ lúc đầu, tôi nói chị nói sai rồi, chị cũng có thể nói cái gì mà đúng hết trơn. Thế là bà nói, đừng bà nói một vài câu nữa tôi làm thinh, tôi dòm bà rồi thôi, bà nói tôi tưởng ông tu ngon lành, tôi lại tôi hỏi ông để ông tư vấn, tao nói gì còn lao không thôi đi chỗ khác chơi cho rồi, bực bội. Tức là những cái người này mà khi mà họ nổi sân như vậy là họ tới họ nghe, họ muốn nói cho mình để mình theo họ thì họ mới vui, mà khi mà theo như vậy là xin lỗi là cả hai đều ăn cứt hết, là thẳng mà thấy không, dơ giấy nhớp nhúa không, khi nãy con mình là mình trét con mình. Lúc mà sáng suốt tâm phải biết là đâu rồi, khi chánh niệm mạnh do thói quen tu tập, chánh niệm sẽ không để cho sân bùng mạnh lên, bởi vì khi nó có mặt đó tự nhiên cái tâm sân nó giữ xuống liền. Nếu chánh niệm mạnh hơn tâm hối hận thì bạn sẽ không tái sanh vào đọa xứ, bởi vì lúc bây giờ thiền não nó đứng lại mà. Khi mình đang nổi sân như vậy, tự nhiên mình cảm nhận được tâm mình bây giờ nó chấn động quá, không còn suy nghĩ ra cái gì nữa hết trơn, tự nhiên mình duy trì chánh niệm, mình làm thinh, rồi mình quan sát cái trạng thái tâm của mình, thì mình thấy cái sự suy nghĩ của mình nó rất là bất thiện chẳng hạn. Thế mà bạn làm được một cái đó là tự nhiên cái phiền não nó ngừng lại. Nếu chánh niệm mạnh hơn thì tâm hối hận, một dạng của tâm sân, sẽ thì bạn sẽ không tái sanh vào quả xứ. Trong hai cái nào mạnh sẽ giành phần thắng. Nếu chánh niệm và trí tuệ mạnh sẽ không có chi là vấn đề, không sao hết. Ngược lại, khi chánh niệm có đó nhưng mà trí tuệ không mạnh, sân vẫn có mặt, chết vẫn đi xuống như rồi. Như vậy thì cái câu trả lời này là tùy theo cái sự tu tập của bạn tới ngang nào. Khi bạn nói rằng có chánh niệm đó nhưng mà tâm hối hận nó vẫn tiếp tục như thường, điều đó có nghĩa là ông thầy sư nói là trong này không có trí tuệ, mà chỉ biết cái gì nó đang xảy ra thôi, mà trí tuệ không có, do đó nó xử lý cái vấn đề cũng được. Thế mà nếu có trí tuệ tự nhiên đứng lại liền, có chánh niệm cũng đã đứng rồi nhưng mà nó quay trở lại, nó đứng rồi nó quay trở lại, còn có trí tuệ nó cắt bụt liền cái thiện. Sân có nhưng chánh niệm vẫn bám theo quan sát thì thế nào? Nếu phẩm chất của tâm lúc bây giờ là thiện, nghĩa là niệm và tuệ mạnh, thì có thể xử lý phiền não một cách dễ dàng. Sân vẫn còn đó, điều này có nghĩa là chỉ có chánh niệm thôi mà chưa có trí tuệ. Trí tuệ ít hay không mạnh sẽ không xử lý được tâm hối hận, bởi vì tâm này nhờ chánh niệm sẽ suy ngưng lại một chút, nhưng mà nó sẽ quay trở lại, và không chừng cái lần thứ hai nó còn mạnh hơn nữa. Vì vậy có chánh niệm mà phải có trí tuệ. Ví dụ chẳng hạn như có chánh niệm nó cặp theo, nó suy nghĩ, nó thấy rằng ủa cái này chỉ là cái chuyện suy nghĩ thôi, tại sao nó làm chi. Ví dụ như bây giờ mình bực ai thì tâm của mình nó suy nghĩ rất là bất thiện, người đó quan sát mình thấy suy nghĩ đưa tới trạng thái tâm, đưa tới cái cảm xúc ở trong này nó càng lúc càng dâng cao, tất cả những cái này đều là đối tượng hết trơn, là tâm nó đang sinh hoạt hết trơn. Hiểu được như vậy là có trí tuệ, tự nhiên nó yên. Có những cái trường hợp đó, có nhiều người họ trình pháp với ông thiền sư, họ nói trong cái lúc mà tâm nó đang mà khủng hoảng như vậy, nó đang đau khổ, đang mà tự nhiên nó bật trực nhớ lên cái chánh niệm một lát, quan sát nó trực nhớ lên này. Ủa đây là tâm mà đã tâm thì phải thay đổi rồi, bây giờ nó dậy thì chút xíu nó hết, mắc mới chi mình chạy theo hoài vậy, càng chạy theo bao nhiêu nó càng mạnh bấy nhiêu. Hiểu được như vậy là tự nhiên nó đứng một lòng. Còn nếu bạn chỉ có chánh niệm mà cặp theo nó ngừng, như hồi nãy sư nói đó, nó không, cái intensity nó không có lên. Nhưng mà nếu mà mình chánh niệm của mình mà sau đó mà nó yếu, nó mạnh trở lại là nó lôi mình đi. Vì vậy mình tu sao cho có chánh niệm mà đồng thời có trí tuệ nữa. Sao ngày một câu chuyện này có gì, có gì hỏi không? Bà con ở đây thì ít hỏi lắm, thôi để sư tiếp tục cái chuyện khác. Trong cái bài pháp lần vừa rồi đó, sư có nói rằng là đó, cũng có một cái người Phật tử họ tới họ hành thiền, rồi họ hỏi thiền sư là ông nói rất nhiều về cái vị thầy của ông, vậy thì bây giờ ông nói cho tôi nghe thì cho ông tu như thế nào, tại sao ông thực tập thiền tứ niệm xứ, rồi tại vì sao mà ông đi tu nữa, ông thấy cái lợi lạc nào trong cái sự thực tập thiền tứ niệm xứ mà ông tiếp tục tu cho tới bây giờ và ông trở thành thiền sư. Mà tôi có nghe phân phanh ông nói nhiều lần rằng là ông nói khi mà tôi thực tập thiền tứ niệm xứ là bây giờ tôi có trở lại cái đời sống tại gia cư sĩ cũng rốt pháp rồi, vậy thì ông đi tu làm gì. Hồi xưa giữa tôi và vợ tôi thấy rằng vợ chồng cùng nằm cùng giường, ăn cùng mâm, nhưng mà tâm tư hai người khác nhau. Tôi thì nghĩ tới vấn đề tu tập, tôi thì nghĩ tới vấn đề hành thiện, tôi thì nghĩ tới vấn đề bàn luận Phật pháp, còn vợ tôi thì chỉ là cơm áo gạo tiền mà thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mà tôi trở về lại tôi để trong đời sống gia đình, tôi sẽ thích ứng với trường hợp đó. Bà cơm áo gạo tiền, tôi cũng cơm áo gạo tiền theo bà, nhưng mà nói lát là tôi đi chỗ khác. Tôi sẽ biết cách làm thế nào để mà tôi xử lý cái vấn đề để cho vợ tôi đừng có buồn, đừng có khổ. Tôi thấy điều đó rất là rõ, tại vì càng lúc tôi tâm tu tập nó có cái sự mà quân bình, nó có cái sự trí tuệ, tự nhiên nó hiểu cách thức phải làm thế nào. Hồi đó tôi không có quân bình, không nói gì, tôi chỉ hướng về tu thôi. Tôi không nghĩ rằng mình còn một bà vợ nữa, mình phải biết làm thế nào để mà giữ cái đời sống gia đình cho êm đẹp. Mà cũng rất là may là khi mà tôi đi tu á, thì ba má tôi nói rằng là nếu mà con muốn đi là cứ đi giao duyên một thời gian đi, rồi có chuyện gì thì bố mẹ ở đây sẽ lo cho vợ và con của con. ông nói lúc đó giờ tự nhiên tôi thấy khỏe quá. Rồi bây giờ đi trở lại cái bài này. Hồi xưa tôi có một cái thói quen là tôi đi giữ những khóa thiền rất là lâu, tự tôi thôi. Tôi không có chờ đợi là có khóa thiền nào trơn, nhưng mà lâu lâu vậy tôi bỏ cái chuyện công ăn việc làm, tôi đi 5-6 tháng. Tôi vào tôi xuất gia vô duyên, hoặc giả là say di, hoặc giả là thì khu, đa phần là say di không. Rồi tôi ở đó, tôi tự tu lấy. Có cái gì mà tôi thắc mắc rồi lại tôi kiếm thầy của tôi hỏi là nào thường sự nguyên. Và tôi làm đều đặn như vậy đó. Tôi nhớ mỗi lần tôi tham dự một khóa thiền lâu kéo dài 6-7 tháng, hay đôi khi 1 năm ở thiền viện của thầy tôi, cái chùa cũ, tức là cái trung tâm cũ đó, tôi trở về nhà là như là một cư sĩ. Chỉ là sau khi mà tôi tới đó thì tôi xuất gia, tôi xả y, tôi trở về nhà, thì cứ mỗi lần tôi đi về như vậy, hòa thượng thầy tôi vẫn khuyên tôi, và không lần nào mà ngài không quên, ngài dặn dò con về nhà nhớ tiếp tục tu tập nha. 100 lần là hết, cả 100 lần là hết, mà tôi bỏ y tôi đi về nhà là ngài nói câu này. Nhưng ra khỏi chùa độ 1-2 hôm là tôi quên tuốt luốt, chứng nào tật đó, ăn chơi trác táng theo thói quen của mình, chẳng tiếp tục tu tập ở nhà như lời dặn dò. Bao nhiêu công phu tu niệm vừa qua tôi tuốt xuống sông, phiền não sống trở dậy và đau khổ trở lại nữa. Cái diễn cưới tà một cái tu mà lá ở đó thì tu, còn khi về nhà là thôi tu bỏ. Rồi đó, anh này là rất là nhiều cái thói hư tật xấu, nghiện xì kẻ ma túy, đĩ điếm, cờ bạc, đủ thứ. Nó khi mà về nhà một cái rồi là cái cảnh qua rồi mình, cái khung cảnh xung quanh này là nó lôi mình vô trong đó là cưỡng không được. Và khi mà tôi đã nhúng tay vào đó là tôi làm tới nơi tới chốn, cho tôi cũng có làm sơ sơ. Thế là bao nhiêu cái chuyện tu tập mấy tháng trời rồi rút lúc xuống sông hết, phiền não tham sân si quá trời. Mới có một lần đó tôi đi bán ở chợ về, mà tự nhiên cái lúc này cũng nói tôi đã tu tập một thời gian rồi đấy. Đó, khi tôi về tới nhà rồi cả ngày nó rất nhiều cái câu chuyện nó xảy ra. Bữa đó là cái bệnh trong người, rồi không có ai mà cái người mà cái anh mà phụ tá của tôi đó, anh nó bệnh, anh cũng ở nhà, anh không có, là nó có một mình tôi phải lo cái câu chuyện buôn bán ở chợ. Mình vừa bệnh mà khách hàng tới đông được lắm, rồi trời rất nhiều chuyện phiền não. Cứ mỗi lần câu chuyện tới tôi có duy trì tánh niệm, tôi có quan sát tâm của tôi rồi vậy, nhưng mà nó mới yên xong là chuyện này tới là dập tới chuyện khác. Cái tối khi tôi đi về nhà, trong khi mà đi trên đường tôi cũng duy trì tánh niệm, giữ cái tâm tôi yên ổn. Khi về tới nhà cái tôi nói thằng em, tôi nói mày có thuốc có đồ gì cho tao viên, em là bác sĩ mà nhưng mà chưa ra trường, đang đi học mà, có thuốc cảm thức rồi cho tao viên, thấy khó chịu trong người quá. Cái nói chắc có lẽ cũng có câu chuyện gì xảy ra suốt ngày giống như mình vậy đó. Cái tự nhiên nó bật lên cơn nói ông uống cái gì mà thuốc men xuống sinh hoài vậy, thật ra mình đâu có sinh đâu, lâu lâu mình cũng sinh viên chứ đâu có đau hoài đâu. Thế là tôi bất chấp rồi. Tôi nhớ trong tâm tôi nó nói mày là cái thằng nào mà mày dám nói với tao câu đó, ý là mày là em mà mày dám nói với anh câu đó hả? Thì tôi dòm nó thì nó cần trừng, nó dòm tôi lại là tôi xông tới. Lúc bây giờ giống như hai võ sĩ trên đài nhào nó đấm đá cho đến nỗi cái bà chị bà ở trong phòng bà nhảy ra bà la trời ơi mày tu hành đâu mà mày như ông cướp nhà trộn vậy, như cướp bà la cái tự nhiên tôi tỉnh liền, tâm nó hoàn hồn trở lại liền tức thì đang song tới tính là cầm cái ghế một đập đầu thằng em á, thì bà chị mình bà ra và từ đồng hồ bà chạy ra một hoái. Anh chị em mới thấy kinh hoàng nha. Một năm trời đó tôi không có buồn có giận gì ai trời. Sau cái giai đoạn mà tôi bắt đầu tôi tu tập trở lại nghiêm túc thì cả một năm trời đó tôi nhớ là tôi không buồn có giận gì ai đó. Vậy mà phiền não ghê vậy đó. Thế mà khi mình đã có cái chủng tử đó rồi đó, nếu mà mình không rốt ra mình kéo đi cho hết, lôi nó ra cho hết, phải nó ở được không? Và khi mà có cái cơ hội nó sống vậy lại nhào tới. Ông nói, khi khi mà tôi cái giai đoạn cuối cùng là bị trầm cảm tới 3 lần liên tiếp. Lần thứ nhất tôi bị trầm cảm, lúc đó là tôi tưởng là tôi chết rồi. Vì những người xung quanh tôi là một là chết, mà hai là vô tù, mà ba là điên mà. Thế bà tôi đó. Nhưng mà rất là may thì tôi gặp Ngài mà thượng thầy của tôi, Ngài hướng dẫn cho tôi tu tập. Lúc bây giờ tôi thật sự hiểu thế nào là phải tu tập. Nhưng mà rồi tôi cũng bỏ phiền não trở lại nữa, trầm cảm trở lại nữa. Làm tới là thứ hai ba lần rồi. Còn nói đây là lần cuối cùng. Khi mà tôi đi tu tập một thời gian rồi thì thầy tôi về mới dặn nói là cái tu thì thường thường là tôi quên, nhưng mà lần này tôi cảm, tôi bắt đầu cảm nhận là nó có một cái sự thay đổi trong trong nội tâm của tôi. Đó là lần cuối cùng tôi trở về nhà sau khi đã vô chùa sau 7 tháng. Lần này khi đã sau khi đã được một thời gian, tâm bắt đầu có chút đỉnh hiểu biết thế nào là khổ. Đời dù sự hiểu biết này chưa hùng mạnh, nhưng trở về đời sống cư sĩ như mọi người mà tâm tham không còn muốn hưởng những cái gì từ trước giờ mình hưởng. Hồi trước là thả nó về một cái là tôi nhào vô là hễ mà xì gai ma túy thì chạy xem xì gai ma túy, hễ mà cờ bạc trai gái nó làm đủ thứ rồi, đâu nhát nữa. Còn bây giờ nó có sợ, nó hiểu khổ rồi, không dám. Trở về tôi không còn muốn làm gì nữa, nghĩa là không có muốn chạy theo những cái trần cảnh nữa. Làm bất cứ cái gì cũng thấy khổ, cho nên tâm rụt rè, tâm rất sợ hãi. Thưa thiền sư, Ngài mới nói là Ngài hiểu khổ, hiểu như thế nào? Hiểu về phương diện trí thức hay hiểu thật sự? Bởi vì ông hay nói là đôi khi mình hiểu như sách vở thôi. Cũng giống như cái thầy hồi nãy vậy, hiểu nhân quả nghiệp báo. Hiểu nhân quả nghiệp báo là hiểu qua tư duy thôi. Còn hiểu thật sự là không cần nói gì hết trơn, tự nhiên nó hiểu à. Thì cái khổ nó không vậy. Tôi có hiểu đấy, nhưng rất ít, và hiểu một cách tri thức đúng như thế. Tôi chưa có hiểu cái gì sâu sắc hết trơn. Tại ra quý vị thấy những cái kiến thức Phật Pháp mà mình có không phải là chuyện là không có ích lợi đâu nha. Mình đọc kinh, đọc sách thì mình hiểu thế nào là khổ, thế nào là vô thường, rồi vậy đó. Mấy cái này qua vậy là nó chưa có phải là rốt ráo, nhưng mà nó cũng trợ giúp cho mình chọn nói đây nè. Lúc bây giờ là tôi về là tự nhiên tôi cảm thấy là khổ quá. Mà cái sự hiểu biết này nó rất là cạn cỡ, nó không có sâu sắc chút nào. Và hiểu về phương diện lý thuyết mà thôi. Nhưng mà lúc bây giờ tâm tôi không còn muốn hưởng thụ những thú vui vật chất mà tôi đã làm quen trong mấy chục năm nay. Nhưng mặt khác tôi cũng không tập duy trì chánh niệm cho liên tục được. Chứ mà nửa chừng xung á. Bây giờ hưởng thì không hưởng, mà tu cũng tu. Trí tuệ có đó, nhưng tham cũng có mặt, cho nên chúng đối đầu nhau. Tham thì muốn hưởng, nhưng trí tuệ thì bảo rằng không, dính vô đó sẽ khổ. Nên trầm cảm bắt đầu nhảy xảy ra. Trí tuệ nói đừng làm, đừng có nhảy vô nữa sẽ khổ. Nhưng mà tâm tham nó còn đó mà, nó thúc mà. Nó nói cứ làm đi, mình tại gia cư sĩ, mình đâu có phải là ông sư đâu, mình sợ mình ở nhà chứ mình cởi chùa đâu, xuống vậy. Tâm sĩ nó nói mà, trời nó nói hay lắm, nó nói còn hơn hồi luật sư Mỹ nữa là cái gì. Mình thuyết phục lát rồi mình theo nó hồi nào cũng hay. Quý vị xin nhớ có một cái anh ở bên Việt Nam, anh đi tập thiền với sư, rồi bây giờ anh đã xuất gia rồi. Cái nói thưa sư, từ trước giờ con chưa học tâm, bây giờ con học con quán tâm, rồi thấy sao? Con thấy cái tâm con là một cái thằng khốn nạn. Cái thằng khốn nạn. Hỏi sư, ý sư sao? Thì thấy nó khốn nạn lâu rồi chứ. Khốn nạn chứ. Nó từ lâu nó xấu như vậy rồi, bây giờ mình tu mình thấy thôi. Mình bực bộ sanh thằng làm gì? Mình đang bị ung thư mà, bây giờ bác sĩ nói, ung thư đấy. Sắp sửa chết rồi đấy, thì mình lo mà chữa thôi, chứ còn hồi đó một bội sao được, phải vậy không? Con tu rồi con phải thấy cái tâm của mình đúng là một cái thằng cố nạn, suối mình làm toàn chuyện tầm bậy thôi. Đó, mình, khi mình quan sát tâm mình thì mình thấy như vậy, nhưng mà cái người mà tu tập lâu chấp nhận nó xấu từ lâu lắm rồi. Nó đã hung tập bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, mà bây giờ mới tu mình mới trực nhận ra thôi. Cũng giống là bây giờ mình đi khám bệnh thì bác sĩ mới nói ung thư đấy, Ta thật ra nó đã ở đây với mình bao nhiêu năm, là thời gian rồi mà đều mình chưa có thức thôi. Thế là một đằng trí tuệ không có cho hưởng, một đằng khác tâm tham suối 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 suối. Thế là trầm cảm xảy ra, tôi bị trầm cảm. Trầm cảm càng lúc càng mạnh vì tôi không chịu tiếp tục tu niệm, không chịu duy trì chánh niệm cho liên tục trong đời sống. Giống như thầy tôi nói, tôi buông để về tới chùa thế nhà rồi tôi không tu nữa, tôi chạy theo câu chuyện trong gia đình, tôi chạy theo những cái thú vui vật chất, tôi làm từ trước. Lúc bây giờ tôi chưa biết trình bày cái tình cảm này, cái câu chuyện này thế nào với thầy tôi để xin ngài giải quyết. Vì vậy trầm cảm rất là mạnh và cứ càng ngày càng tăng lên, để cuối cùng tràn ngập tâm. Sau đó tôi quyết định phải trở lại tu tập. Sau khi trầm cảm đã kéo dài được gần 2 năm rưỡi, trầm cảm đã 2 năm rưỡi rồi đó, mà không biết giải quyết như thế nào. Thầy có đó mà không biết trình bày cái vấn đề như thế nào. Chẳng lẽ mình vô mình nói là tại tôi tu mà bây giờ tôi trầm cảm à? Nó cứ đánh cấm vậy, không dám nói với ai hết trời. Không còn cách nào chịu đựng được nữa. Do đó, bởi vì quá khổ cho nên tôi tự động tôi quyết định là phải tu tập trở lại. Lúc bây giờ cái lời của thầy tôi dặn này: con về nhà nhớ tu tập. Thầy tôi tu trở lại thôi. Ông nói có những cái ngày mà tôi mở mắt dậy, tôi đi chợ, tôi ra ngoài chợ, tôi ngồi tôi buôn bán được, khách không có, tâm suy nghĩ làm tại sao mà mình sống, tại sao mình sinh ra trong cuộc sống này, quá vậy mà tại sao mà mình khổ như thế này. Hãy chi bây giờ mình đừng có tu giống như cái ông bán bè sập bên mình á, ông đâu có sao đâu, ông hưởng mà, ông tu hành gì đó, ông có trí tuệ gì, trí tuệ có trí tuệ toàn tâm si con người, tôi hào hưởng đi, mở miệng ra là tâm si nó suối mà suối là làm theo. Bây giờ tôi thật sự tu tập nghiêm túc, cố gắng duy trì chánh niệm trong đời sống hàng ngày, chánh niệm liên tục từng giờ từng phút từng giây, nếu không thì tâm nó bắt đầu khổ trở lại bởi vì tâm suy nghĩ bất thiện không chịu đựng nổi nữa. Thưa thiền sư, thầy thấy sự chuyển hóa nó khởi đầu từ lúc nào? Bây giờ ông tu rồi đấy, rồi tôi hiểu rồi đấy, nhưng mà cái sự thay đổi nó đến lúc nào để cho ông tiếp tục ông tu tập như vậy cho tới bây giờ? Tôi phải nói với các bạn biết bản chất của tâm tôi là sân rất là dữ, sân rất dữ, và khi nổi sân lên rồi thì không còn lý tới cái gì nữa. Thì hồi nãy mình kể cái chuyện là ông tính lấy cái ghế đập đầu ngã em, chỉ một cái chuyện là một cái viên thuốc mà thôi, tâm sân mà. Nhưng tâm sân bây giờ mỗi lúc mỗi bớt thì sợ hãi lại xuất hiện. Ủa, sợ cái gì mà sao lại sợ hãi đâu mà xuất hiện đây? Ông giải thích, thông thường những người ưa nổi sân là những người lo sợ rất là dữ. Vì vậy khi mình nhìn một người nào đó mình thấy họ nổi sân lên đó, họ làm cái bộ ghê gớm lắm nè, họ làm như muốn giết, muốn giết hay là muốn đánh một cách đập ai. Mình bản chất những người này rất là sợ hãi. Đó, cái khi mà cái cơn sân mà nó dữ xuống rồi là tâm sợ nó lên, sợ là mình nói người ta vậy là người ta sẽ trả thù mình, nói như vậy thì sẽ bị cái người này họ gì đây, họ đi mắt về supervisor là cái chuyện gì đó. Cái tâm âu lo sợ sệt nó phải xuất hiện sau cái tâm sân. Một khi mà tâm sân nó dịu xuống, thông thường những người ưa nổi sân là những người lo sợ rất dữ, sợ tất cả mọi thứ. Họ nổi sân vì họ không muốn thấy ai mình không muốn ai thấy mình sợ, sân để che đậy tâm sợ hãi. Do đó khi sân của tôi bớt, tự nhiên sợ hãi phải sanh lên. Sợ hãi luôn luôn có đó và nằm sau tâm sân, nên sân hết thì sợ hãi phải loại ra mà thôi. Hồi trước tôi sống mà bất cần ai, tôi không ngán ai hết, tâm tôi rất mạnh, mạnh không phải nhờ có trí tuệ mà mạnh có vì tâm sân. Bây giờ tâm sân tức là phiền não bớt, nhưng trí tuệ chưa đủ mạnh vì thiếu sự tu tập. Đó là lý do tôi thường khuyên hành giả nhớ bạn về phải tiếp tục tu tập nữa để cho chánh niệm và trí tuệ được vun bồi. Tự nhiên sợ hãi lên à? Là tại vì sao? Tại vì tôi không tiếp tục tu tập để tôi thấy cái sự sợ hãi. Phải chi mà tôi nghe lời thầy tôi tiếp tục tôi tu tập và tôi quan sát cái tâm tôi thì cái sự sợ hãi nó đâu có càng lúc nó càng mạnh. Một đằng tâm tham cái suối thì làm tôi không làm, một đằng khác tôi không tiếp tục tu tập, vì tôi không tiếp tục tu tập do đó tôi không được pháp bảo hộ trì, không được sự che chở của pháp bảo, không được niệm định tuệ che chở cho mình, mà không được niệm định tuệ che chở cho mình là tự nhiên nó phiền não. Tu một thời gian phiền não giảm, nhưng hễ không tiếp tục tu cho trí tuệ sanh lên thì phiền não không giảm thêm nữa mà sẽ đứng yên. Và khi mà phiền não đã đứng yên rồi thì cái cơ hội để phiền não tăng trở lại rất là nhanh và sẽ tràn ngập trong mình. Mình không tu tập, tâm được phiền não rất là dữ. Mình tu tập một thời gian, mình bắt đầu có sự hiểu biết, hoặc bằng ý thức, hoặc giả bằng cái sự thực chứng của mình, thì phiền não bắt đầu nó ngưng trở lại, nó tụt xuống, nó giảm. Đó, nhưng mà khi mà mình không tu nữa, vì có chuyện gia đình, vì cái này chuyện nọ rồi vậy, mình không có thì giờ mình không tu, hay là mình không có siêng năng nữa, mình không tinh tấn nữa, thì phiền não sẽ đứng, nó không còn giảm nữa. Khi mà nó đứng, triệu chứng cho thấy nó sẽ lên trở lại. Và khi mà nó lên trở lại, nó rất là mạnh. Đây là một hoàn cảnh rất là khó khăn trong nội tâm của người tu. Tôi, bạn có biết không, tức là thiền sư ông Say qua sư ông hỏi, sư có nghe nói là các thiền sư cư sĩ bên Mỹ gặp khó khăn này không? Rất đông trong số họ bị trầm cảm. Có nhiều hành giả Tây Phương tu tập lâu năm cũng bị trường hợp tương tự. Họ thiếu tu tập, trí tuệ không mạnh, cho nên phiền não tăng thêm. Phiền não và trí tuệ đỏ sức nhau, và phiền não thì sẽ lấn lướt, là bởi vì sao? Thiếu sự tu tập. Thưa thiền, khi mà nghe câu ông nói như vậy thì sư nói, thì có ý sư nói, theo chỗ tôi hiểu, những người này tu lâu năm phiền não có giảm bớt đấy, nhưng rồi họ không tiếp tục tu lúc trở về đời sống thường ngày, chỉ biết hưởng thụ đời sống vật chất, cho nên trí tuệ không tăng thêm và phiền não mạnh trở lại. Sư nhớ rất là có rất là nhiều người họ đi tu với sư trong 20-30 năm về trước. Họ ở trong mấy cái thiền viện lớn, họ ở hoài rất lâu, 2-3 năm mà. Vậy mà những năm sau này khi mà sư gặp họ trở lại đó, người ta nói bây giờ mấy anh này không tu nữa. Mấy người, mấy sư này là bây giờ tu một thời gian rồi, rồi bây giờ đó trở lại tu nữa, ở trong thiền viện rồi xuất gia rồi làm tăng rồi làm sư ở trong đó, không có về, không muốn về xứ nữa. Nhưng mà khi mà mình hỏi những cái người mà ở trong thiền viện, nói ông này bây giờ không tu nữa, ta gọi là trường hợp chai pháp á, tức là ở đó nó quen rồi, ăn uống có người dân cúng, mọi chuyện nó có người lo hết trơn rồi, chi viện một ngày hai bữa thôi, rồi tới giờ thì lên ngồi thiền thì ngồi thôi, trình pháp cũng có gì để trình nữa, bởi vì nó quen quá rồi, nó chai. Thì sư hỏi sao ông tu tập sao rồi vậy? Dạ cũng bình thường, không có gì để trình hết, thì ông cũng làm thính thôi. Vì vậy ở thiền viện của sư đó, ở chừng 2-3 tháng là họ đuổi về, không cho ở lâu nữa. Bởi vì khi mà cái người ở lâu, họ, người ta nói là không có appreciate cái lời dạy của thiền sư nữa, quen mặt rồi, lâu rồi. Ông có mình không tu nữa thì ông la thì kệ ông thôi. Có một sư cô qua bên Myanmar đó, cái gì, cô tu cũng đàng hoàng tử tế lắm đó. Rồi đến khi mà cô tu một thời gian lâu rồi, cái ông thiền sư đó, ông có mở một cái trung tâm bên cạnh thôi, cũng một cái trường thiền vậy. Thì cô nói, cô xin phép, cô nói là thay vì tôi đi về Việt Nam, tôi cũng biết sống ở đâu, thì xin ngài cho tôi qua bên đó, tôi phục vụ, tôi nấu nướng để giúp dùng. Ngày sư nói rằng là đó, qua bên đó là bận rộn với lắm, cô muốn qua bên đó thì cô qua, nhưng mà cô qua cô phải ráng cô tu đó. Thì cái câu chuyện ở bên thường biển đó sư không biết là gì xảy ra, nhưng mà có một lần ở trong cả chắc, trong khi mà thiền sinh đang trình pháp như vậy, và vừa mới trình pháp xong thì cô lên, cô lấy cái máy thu băng của cổ đến bàn, thì thực sự ông đang ngồi, ông đang nói chuyện chú chồng đang nói, what you doing, you are a nun or you are a fighter, why you so angry? Cô làm cái gì vậy? Cô là tu nữ hay là cô là cái thằng đánh lộn? Tại sao mà cô đổ xăng như vậy? Mới có một năm đó cái gì? Ở trong một cái trường thiền đó, mà ham nấu nướng, ham phục vụ chấp tác. Rồi ở trong đó thì phải là đụng nhau à, không biết là sao. Rồi quên mình. Không có tu được nữa. Và đó, thì mọi người cũng có ai tu đâu, trong bếp có ai tu đâu, thì mình tu làm chi? Rồi làm việc xong rồi ngủ. Mệt quá rồi mà. Vì vậy ở năm này qua tháng nọ, cái tâm không thay đổi. Thiền sư nói sư khóa ngộ, nhưng mà sư cũng dám hỏi cô làm cái gì. Nhưng mà những người nói là cô ở với nó còn nổ sân vậy lắm, vậy cô muốn làm sẽ ý của cô mà. Đó, đây là những cái trường hợp quý vị thấy ở lâu trong thiền viện, đôi khi không có lợi. nếu mà mình kêu một mình quan tâm, mình lo lắng về vấn đề tu tập của mình á, nếu mà mình cảm thấy như vậy mình bỏ rồi, mình đi ra để mình tách ra để mình tu. Vì vậy sư ở 3 tháng sư cũng đi về, sư cũng ở lâu nữa. Ở lâu mình qua mình thiền sư cũng giống như bạn của mình, bơ đi vậy thôi rồi mình quen biết rồi, mình cũng chẳng tình pháp gì hết. Đúng rồi, tôi cũng thấy rất nhiều hành giả trước đây đến tu tập. Ủa, hết giờ rồi nè. Hả? Chứ sao, để tới giờ tự nhiên nó nóng nó bụi rồi. Khoảng chút nữa thôi nha.
Dạ, dạ chút xíu nữa.
4 giờ 15, 5 giờ 15, dạ, sao mà còn 15 phút nữa.
5 giờ 15.
Ừ. Tôi thấy rất nhiều hành giả trước đây đến tu tập ở các thiền viện lớn như trung tâm Mahasi hay Panditarama. Họ tu tập rất nghiêm túc, họ ở trong thiền viện 2-3 năm hay lâu hơn nữa. Tuy nhiên khi trở về đời sống bình thường ngoài thiền viện, họ không tu, họ chính mãn về cái sự tu tập của họ. Từ từ phiền não quay lại mạnh hơn và tràn ngập tâm những vị này. Vì phiền não bây giờ mạnh hơn trí tuệ cho nên tâm bị trầm cảm. Họ không còn thích thú trong thiền tập nữa. Họ cũng có tu đó, nhưng mà chỉ tu lai rai, một ngày ngồi một hai thời, không nghiêm túc nữa, không thể ngưng không tu, mà kêu hưởng thụ thì không hưởng thụ, do đó nó trầm cảm.